Phật. Tiếp theo cái vấn đề mà xuất gia với lại tại gia, chúng ta lại cũng có thể bàn rộng thêm. Như vậy thì đương nhiên rằng là sự mà tu tập của chúng ta đó là đều nhắm đến cái hướng xuất gia, và đâu đó là gọi là cái hướng của xuất gia. Vừa rồi thì chúng ta cũng có đề đến rất là nhiều cái vấn đề rằng là thế nào đó là cái sự mà hướng đến cái vấn đề xuất gia. Nhưng mà đích thực ra đó thì không phải là chỉ là những cái hình tướng hay là những cái hành động bình thường. Theo một cái tinh thần của xuất gia là tụng kinh, là niệm Phật, là tọa thiền, là bố thí, là phóng sinh, vân vân, đó đều là cái chiều hướng của xuất gia. Thực sự thì chưa đủ, mà cái chiều hướng của xuất gia nó phải do nơi rằng là nó có cái chỗ quy hướng, tức gọi là hồi hướng, tức là nó quy hướng đến một cái mục tiêu, một cái mục đích. Và đương nhiên thì cái sự mà hành nữa của chúng ta đó, nó phải nhắm đến một cái mục tiêu gì, nó quy về một cái mà mục đích chính nào đó. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề của sự dụng tâm. Cho nên cái tâm nó sẽ, tâm là Đức Phật nói rằng là tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Cho nên vì như vậy đó thì là mọi hành động của chúng ta đó, nó đều chiếu theo đó tâm mà nó được hành động, hay nó được giữ gìn, hay nó được kéo dài, hay nó bị thay đổi, vân vân, thầy đều là tâm. Cho nên nếu cái tâm không kiên định á, thì cái đương nhiên rằng là khi chúng ta học đạo thì chúng ta có thoạt nhớ, thoạt quên, tức là cái trí tuệ của mình nó thoạt hiện rồi thoạt là ẩn, rồi cái giới của mình nó cũng vậy, rồi cái định của mình là đương nhiên khi mình thoạt có thoạt không là không có định rồi. Thì khi không có định rồi á thì tự dưng ra là nó không phải là thường chủ. Nó không thường chủ thì đương nhiên nó vô thường. Nó vô thường thì mọi cái vấn đề mà giới hay huệ gì của mình nó cũng vô thường luôn. Tức là lúc thì tồn, lúc thì vong. Và như vậy thì đương nhiên rằng là không có thể nào đạt được đến một cái kết quả, là bởi vì như thế, lúc thì giới, lúc thì phi giới, lúc thì huệ, lúc thì phi huệ, là do nơi cái vấn đề rằng là bất định. Hành do đó thì cái vấn đề mà thật sự mà tu định đó là một cái vấn đề quan trọng vô bờ. Thế nhưng mà trong cái sự tu học của mọi người đó thì phần nhiều nó cái định lại bị coi nhẹ nhất ở trong ba cái là giới, định, huệ. Thì thường thường đó thì người ta lại chỉ có coi trọng cái học giới hay là theo cái hình thức của giới, và rồi thì huệ đó là nghiên cứu, học hỏi giáo lý, học hỏi về pháp số, pháp tướng, vân vân. Nhưng mà ít có người lưu tâm đến cái vấn đề mà định lực. Anh ra nếu mà cái định đó của mình nó không có thì đương nhiên rằng là huệ và giới nó không có nền tảng được. Anh ra vì vậy đó thì cần phải có định. Cho nên rằng chúng ta cũng có thấy cái vấn đề khi mà mình tụng kinh, tụng niệm á, những bài tán, những bài nguyện của các vị cao tăng tổ sư đặc để á, thì chúng ta cũng thấy thường thường rằng là hay nhấn mạnh vào những cái phương diện mà hồi hướng, tức là chẳng hạn như là nguyện sinh Tây Phương, hay là hoặc giả rằng là nguyện tiêu tam chướng, tức là những cái vấn đề rằng là mình nhắm đến những cái mục tiêu mà chúng ta tu hành, mà chúng ta cầu đạt ở trong tương lai. Và rồi thì những cái thứ đó là những cái thứ mà mình có thể nói rằng là nó là thanh tịnh hành, tức là thanh tịnh giới của Bồ Tát. Cái giới của Bồ Tát đó là lấy cái vấn đề mà nhiêu ích hữu tình nó làm nền tảng. Từ cái vấn đề nhiêu ích hữu tình đó đó mà có thể đoạn nhất thiết ác thành nhất thiết thiện. Ê, tất cả những cái tu thiện mà nhằm vào chuyện nhiêu ích hữu tình, những cái chuyện đoạn ác mà nhằm vô nhất thiết hữu tình, thì đoạn ác mà đối tượng đó là vì nhiêu ích hữu tình mà đoạn ác, thì cái đó là bi. Mà vì nhiêu ích hữu tình đó mà tu thiện đó, thì cái đó là từ. Thì như vậy đó, thì cái vấn đề rằng là tu thiện hay đoạn ác ở trong Phật Pháp đó là đều phải rằng là không phải là vì mình nữa, mà vì nhiêu ích hữu tình, tức là vì chúng sinh. Cho nên vì vậy đó là mới nói rằng là Phật Pháp lấy độ sinh làm nền tảng. Đánh ra khi Phật Pháp mà quyết định độ sinh á, nhắm vào cái chuyện độ sinh đó, thì tự dưng ra có thể rằng là tu nhất thiện hay là đoạn nhất thiết ác. Đó cũng là một cái vấn đề mà đáng lẽ những người mà tu học Đại Thừa hay là Phật giáo đó, đáng lẽ là không còn được cái sự thắc mắc, là cứ suy nghĩ rằng là nói ví dụ vậy, tại sao mình phải bố thí, tại sao mình phải phóng sinh. Chỉ có may mắn là có một cái vấn đề là họ không đặt ra là tại sao mình phải hộ trì Tam Bảo. Còn nếu không thì là họ cũng sẽ đặt cả vấn đề nữa là tại sao mà mình phải hộ trì Tam Bảo. Nhưng mà thì mình cũng cái hiểu cái vấn đề là khi là mình đặt cái vấn đề là tại sao mình phải bố thí, tại sao mình phải phóng sinh, thì cái câu trả lời là tại vì mình phi Phật tử, tại vì mình phi trí tuệ, tại vì mình phi thanh tịnh, tại vì rằng là mình phi thiện căn. Chứ tại sao? Thì cái vấn đề, mọi cái vấn đề mà gọi là độ sinh á, là như ngay từ cái buổi đầu tôi có đề cập đến cái vấn đề của đạo Phật á, Đức Phật á, có thể nói là thiên nhân chi đạo sư, điều đó không có một chút nào là nói thách hết á. Cái đó là nói thiệt chứ không phải là nói thách đó. Thành ra là không cần phải trừ hao gì, mà chính xác là như vậy, là bởi vì nhất thiết thiện thần đó, đó đều cái lực mà từ bi đó với cái lực trí tuệ nó chỉ có bằng một phần vô lượng của Đức Phật, chứ không phải bằng một phần triệu hay một phần tỷ, mà bằng một phần vô lượng. Tôi nói cái ví dụ như là cái bác ái của các vị thượng đế đó, cái bác ái đó gọi là bác, là đối với mình đó, bác là rộng lớn, thì đối với mình thì là bác thiệt. Thế nhưng á, mà so với Đức Phật thì thiệt là một hạt cát. Tại sao vậy? Tại vì cái bác ái đó tức là cái lòng mà yêu thương con người, nhưng không phải yêu thương hết thảy con người, chỉ là yêu thương một phần con người, những con người mà biết thờ phụng Thượng Đế, biết nghe lời Thượng Đế, biết thực hành những gì Thượng Đế dạy bảo, và biết tuân thủ Thượng Đế, thì những cái người ấy sẽ được Thượng Đế che chở và đưa lên thiên đường. Còn ví như những cái người mà ngược lại đó, thì những cái người ấy đáng bị trừng trị, và Thượng Đế sẽ cho cả đám đó nó xuống dưới địa ngục một cách không hề, nghĩa là gọi là suy đi nghĩ lại, mà cho thắng tay xuống dưới địa ngục. Và rồi thì đó, cũng chưa từng bao giờ nghĩ lại cái chuyện mà là một ngày nào đó mà nghĩ là họ ở địa ngục khổ đủ rồi, bây giờ mình nên cứu, cũng có điều đó luôn. Tức là không màng gì đến nữa hết, tới tất cả những cái đau khổ của những phần đó. Và cái tinh thần bác ái đó chỉ có ái một trong muôn loài. Tại vì chúng sinh là muôn loài, mà đối với lại tới tinh thần ái của Thượng Đế chỉ có một chúng sinh trong vô muôn loài chúng sinh được hưởng, đó là con người. Còn đối với lại Đức Phật thì trong muôn loài ấy đều bình đẳng, đều bình đẳng được Đức Phật cứu độ. Nhưng mà cái lý do là tại sao mà có vẻ giống như rằng là con người hay chư thiên thì Đức Phật cứu độ dễ hơn, và coi vẻ giống như là Đức Phật chỉ chú trọng cứu độ nhân và thiên, thế nhưng mà còn Tam Ác Đạo á, thì dường như chúng ta, đó là chúng ta cảm tưởng là dường như không phải là mục tiêu cứu độ của Đức Phật. Cho nên ngay khi mà chúng ta tu học Phật thì chúng ta cũng sẽ suy nghĩ ngay rằng là mình độ sinh, tức là mình chỉ nhắm tới độ giống như Chúa Thượng Đế, mình chỉ độ những cái người mà hữu duyên với mình, đồng một cái tinh thần với mình mà thôi. Tức là mình chỉ cứu thành phần đó thôi. Hoặc giả là cho đến mình chỉ nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải gọi rằng là mổ xẻ, tức là nói thật. Chẳng hạn thì dù bây giờ nếu mà chúng ta mà hoàng Pháp ở bên Pháp thì chúng ta chỉ nghĩ tới những chúng sinh, tức là những Phật tử ở bên Pháp mà thôi. Nếu chúng ta ở Canada thì chúng ta chỉ nghĩ Canada mà thôi. Nếu chúng ta ở Đức thì chúng ta chỉ nghĩ Đức mà thôi. Hoặc giả nếu chúng ta ở Na Uy thì chúng ta cũng chỉ nghĩ Na Uy mà thôi. Và chúng ta chỉ nghĩ là nếu mà chúng ta độ được những cái người mà như vậy đấy là coi như là xong rồi. Thì cái đó chỉ là một hạt cát ở trong cái tinh thần độ sinh của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là độ khắp hết. Nhưng nếu mà chúng ta cảm thấy là giống như rằng là Đức Phật chú trọng đến rằng là cõi trời, cõi người á, thì đó chỉ rằng là chung quy chỉ vì cõi trời, cõi người nó có trí tuệ hơn ba cõi kia. Cho nên nó nhận ra. Khi nó nhận ra thì nó được đắc độ. Nhưng mà nếu mà cõi người, nhưng mà nếu không có trí tuệ thì Đức Phật cũng khó độ ghê lắm. Là bởi vì họ không đủ cái lực để họ tin nhận, họ không đủ cái thiện pháp để họ tin vào điều thiện. Cho nên trong Vô Lượng Thọ Kinh, Đức Phật cũng đã từng nói với Ngài Di Lặc, với An Nan, Đức Phật bảo rằng là chúng sinh á, cương cường ghê lắm, mà chúng sinh nhiều khi không tin rằng là mình làm thiện á, thì mình sẽ được những cái quả thiện. Thành ra vì như vậy, nếu mà chúng sinh mà tin là mình làm thiện, mình được quả thiện á, thì chúng sinh sẽ chăm chỉ ghê lắm. Chúng sinh sẽ nghĩa là nỗ lực ghê lắm để mà hành thiện. Cũng giống như là nếu mà chúng sinh tin rằng là nếu mình làm những cái chuyện đó mình có lợi, thì chúng sinh sẽ thường xuyên làm chuyện đó. Nói một cái ví dụ như mình nghĩ là bây giờ mình buôn bán mình có lợi, thì chúng sinh sẽ chăm chỉ buôn bán hơn là chăm chỉ học đạo. Tại vì chúng sinh suy nghĩ rằng là buôn bán thì đem tới lợi nhiều hơn là học đạo. Thành ra cái gì mà có lợi thì người ta sẽ chăm chỉ ghê lắm, người ta sẽ cần mẫn ghê lắm, người ta thực hiện nó, và người ta càng ngày người ta còn học hỏi thêm, người ta phát triển thêm, người ta làm hay hơn thêm những cái nghề nghiệp đó, là bởi vì người ta tin là nó mang đến cái lợi cho người ta. Thế nhưng mà nếu như người học đạo thực sự mà tin đó, thì đương nhiên người học đạo ấy cũng chăm chỉ làm thiện ghê lắm, và cũng phát triển cái thiện ghê lắm, và cũng nghĩ những cái cách tinh vi vô cùng để cái sự thiện đó nó càng tăng trưởng hơn nữa. Thế nhưng ở trên cái thực tế thì người ta chỉ có thể là hành thiện khi nào mà người ta bị bó tay, tức là có nghĩa là việc kinh doanh không cứu được người ta, tiền bạc người ta có không cứu được người ta, mọi thứ trên đời này không cứu được người ta, thì người ta bó tay rồi thì người ta mới chạy đi tìm cái chuyện thiện. Đến lúc đó người ta mới đi cúng chùa, người ta mới đi bố thí, người ta mới đi phóng sinh, để rồi người ta gom góp hết những cái thứ đó lại, người ta vớt hết những cái phúc báo đó vào cho người ta, để người ta tin một điều là cuối cùng chỉ có phúc cứu được thôi. Nhưng mà trong khi bình thường á, mà người ta chưa có bị hoạn nạn gì, thì người ta không có chịu tin là phúc sẽ cứu người ta. Thì người ta nghĩ rằng là kinh doanh, tiền bạc, tình cảm, tình yêu, tình thương gì đó, tất cả mấy cái thứ đó là sự hạnh phúc. Nhưng mà đến khi mà người ta bị những cái mà trục trặc trong những cái vấn đề như vậy, thì chung cục thì cuối cùng chỉ còn có một cái là phúc. Và rồi thì người ta cũng không có chỉ hiểu một điều là nếu cuộc đời này mà người ta được như ý nhiều là do tại vì người ta có phúc nhiều. Nếu người ta mà bất như ý nhiều là do vì rằng là người ta gây họa nhiều. Thành ra mình may mắn chứ không phải là cái khôn ngoan của mình có thể tránh nạn được. Mình may mắn cho nên khi mình ra đường mình đã quẹo phải. Đó. Nếu mình quẹo trái mình đụng ngay thằng khủng bố rồi. Nhưng mà may thay mình quẹo phải. Cái đó là không phải là mình đó, giỏi mà mình né được. Và cái đó là tất cả những cái phúc đó là nó cứu mình. Mình may thay mà mình không lên một cái con thuyền hay là một chiếc phi cơ. Mà nó sẽ chìm hay nó sẽ rơi. Đều là do sự may mắn chứ không phải là do sự thông minh của mình mà mình giải quyết được ở cuộc đời này. Mình mà sinh ra một đứa con mà tự nhiên nó có hiếu, đâu có phải là ai mà không muốn có con có hiếu. Nhưng mà 10 người muốn, may ra chỉ có 1 người được, 2 người được. Thì cái cuộc đời này của mình nó chỉ dựa vào cái vấn đề mình có hạnh phúc hay không, hay là mình buôn bán dễ dàng mà thành công, thì tất cả nó chỉ dựa vào cái phúc đức mà thôi. Khi nó hết phúc rồi thì buôn bán không thành công nữa. Một người chơi thể thao cũng vậy, khi mà họ có phúc á thì nó chơi hay lắm, nhưng mà khi mà phúc hết thì cũng nó thôi mà chơi không hay nữa. Thành ra cái hay hay cái không hay đó chỉ là cái phúc thôi. Thì cái phúc ấy là thiện, cho nên Đức Phật nói rằng là người ta hầu như là không tin rằng là hay thiện nhân nó đưa đến cái quả phúc. Cho nên vì như vậy người ta không chăm làm. Và Đức Phật thì dạy mình, thứ nhất, nguyện tu nhất thiết thiện. Thế vậy thì khi mà mình là người Phật tử mà mình đặt vấn đề là mình bảo là tại sao phải phóng sinh, tại sao phải bố thí, tại sao phải làm cái này cái kia. Đó. Tại vì nguyện tu nhất thiết thiện đấy. Đó. Và tại sao phải tu nhất thiết thiện? Nếu mà tu nhất thiết thiện thì có nghĩa là đó, mình sẽ gọi là được nhất thiết phúc. Thì nhân quả nó là vậy. Thành ra nếu mà mình là một cái người Phật tử thì mình hiểu như vậy. Đó là cái vấn đề là nguyện tu nhất thiết thiện thì mình được nhất thiết phúc. Thế nhưng mà đối với lại sự xuất gia thì cái phúc ấy chỉ là phúc của nhân thiên, tức là phúc tại gia. Phúc tại gia đó là phúc hưởng ở trong cái gia này. Đó. Thành ra đó là gọi là nhân thiên phúc báo. Thành thử nhân thiên phúc báo với công đức chỉ khác nhau ở chỗ dụng tâm mà thôi, chứ không phải khác nhau ở trên phương diện sự hành. Tức là ở trên cái phương diện dụng tâm, nếu mà mình chỉ suy nghĩ là cầu cho mình thì tự nhiên nó thành ra là cái phúc đó nó cho cái tôi mà vọng ngã này ở trong một cái thế giới vọng này được những cái phúc, thành ra gọi là nhân thiên, không xuất ra được. Tức là cái phúc báo mà không thể xuất ra được thì cái phúc báo đó gọi là nhân thiên. Còn nếu cái phúc báo mà đưa mình ra khỏi cái nhân thiên này, tức là giải thoát ra khỏi cái thế giới vọng hoặc này, thì gọi nó là công đức. Thế thì phúc đức với công đức nó khác biệt nhau ở cái chỗ như vậy. Như vậy thì nếu mà mình không đạt được cái sự xuất gia thì ít nhất mình cũng đạt được nhân thiên. Còn hơn là không có tất cả những cái phúc đó thì tam ác đạo sẽ welcome mình. Mình chỉ có chỗ ở đó thôi. Thành thử Đức Phật thì nói rằng là mình phải ra khỏi thôi. Cho nên vì vậy cái tinh thần của đạo Phật như trong kinh Pháp Hoa diễn tả, Đức Phật nói là tam giới vô an du như hỏa trạch, cho nên đó, Đức Phật phải kêu gọi mọi người ra khỏi căn nhà lửa. Nhưng mà cái tinh thần mà họ ham vui ở trong căn nhà lửa, họ không có hiểu, thứ nhất không hiểu nó là căn nhà đang cháy, thứ hai là họ ham chơi, thành ra ví như là trẻ con vậy. Thành ra cái đám trẻ con đó ở trong đó thì Đức Phật phải dụ là ra đây cho xe bò, xe trâu, xe dê, rồi để cho chúng nó ra. Thành ra rõ ràng ở trong kinh Pháp Hoa đó là cái ý của kinh Pháp Hoa là xuất gia, tức là ra khỏi căn nhà lửa là xuất gia. Và như vậy nó xuất gia nó không phải chỉ dành cho những cái người mà gọi rằng là thích vào chùa, mà xuất gia là dành cho tất cả những ai muốn diệt tận mọi đau khổ và có thể làm cho tất cả những cái người mà mình muốn được giải thoát đau khổ luôn. Thì đương nhiên là phải chọn theo một cái tinh thần nó gọi là xuất gia. Do đó thì chúng ta mới thấy là như nếu mà chúng ta thì chỉ suy nghĩ rằng là mình cứ ở mãi trong căn nhà lửa và rồi thì Đức Phật sẽ gia hộ cho mình, tức là mình cứ ở tại gia như vậy và Đức Phật sẽ che chở cho mình, thì đó quả là một ý nghĩ điên rồ, điên đảo. Nếu là như thế thì không có cái thí dụ mà nhà lửa đâu. mà phải ra. Phải ra khỏi căn nhà lửa. Như vậy thì mình hiểu rằng là sở dĩ mà mình phải làm mọi cái điều thiện pháp á, để mà ít nhất cũng giữ được cái thân của nhân thiên. Còn nếu mà mình hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, tức là có nghĩa là vì nhiêu ích hữu tình, vì lợi ích chúng sinh mà thực hiện tất cả những cái thiện pháp đó, thì nó sẽ đạt thành một cái công đức mà như là tôi nói. Tức là có cái nghĩa rằng là cái người mà nếu tu theo cái tinh thần của xuất gia, tức là phát cái tâm xuất gia, cái tâm xuất gia nó sẽ hướng dẫn mọi hành động theo xuất gia. Còn cái tâm mà tại gia của chúng ta, nó hướng dẫn mọi hành động, mọi lý thuyết, mọi tư tưởng, mọi gì của mình vào tại gia. Cho nên vì vậy mọi suy nghĩ của mình đối với Phật Pháp đều là Phật Pháp tại gia. Mọi hành động sinh hoạt của mình bằng tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, nó đều trở thành ngồi thiền tại gia, niệm Phật tại gia, tụng kinh tại gia. Tụng kinh để giữ mình ở trong nhà này, ngồi thiền để giữ mình ở trong cái nhà này. Thậm chí đến xây chùa tạo tượng cũng chỉ giữ mình ở trong cái nhà này. Thành thử ra với cái tâm tại gia, mình biến tất cả mọi sự thành tại gia. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật mới bảo phải phát khởi cái tâm mà xuất gia, tức là tâm giải thoát, tức là Phật tâm. Thì như vậy mọi sự tự nhiên nó hiện trở thành rằng là xuất gia. Như thế thì xây chùa tạo tượng đó, là chuyện giải thoát, là chuyện xuất gia. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật thấy đều là sự xuất gia. Và như thế đó thì đương nhiên rằng là cái người đó hiểu một cái vấn đề, là cái vấn đề nữa là hiểu rằng là Đức Phật chỉ có một phương pháp để mà thành Phật, đó là độ sinh. Cho nên vì vậy Bồ Đề Tâm mới được định nghĩa rằng là thượng cầu và hạ hóa, là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm thượng cầu và tâm hạ hóa. Thượng cầu là thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa là hạ hóa chúng sinh. Là hạ hóa chúng sinh và thượng cầu Phật Đạo, tuy hai mà một. Bởi vì Phật chỉ có độ sinh, không có làm gì khác. Thành ra độ sinh á, thì mới thành Phật. Thành Phật chỉ để độ sinh, và độ sinh thì mới thành Phật. Thành ra do đó khi mà hiểu như vậy thì mới biết rằng là cái vấn đề mà nếu mà hiểu theo một cái tâm xuất gia thì nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác và nguyện độ nhất thiết chúng sinh đó, thì đó chính là cái tinh thần của gọi là Bồ Đề Tâm đấy. Tức là nguyện độ nhất thiết chúng sinh cho nên mới diệt khổ cho chúng sinh, cho nên mới ban vui cho chúng sinh. Thì chính cái vấn đề độ sinh ấy là làm cho chúng sinh hết mọi cái khổ, làm cho chúng sinh đạt thành cái an lạc tối thượng, là sự tịch diệt. Và như vậy thì đương nhiên rằng là trên cái phương diện đó còn nói là không phải là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác nữa, mà nói là nguyện tu nhất thiết tịnh pháp. Tại vì khi nguyện tu nhất thiết tịnh pháp là bao gồm cả hai cái vế là đoạn ác và hành thiện. Và luôn cả cái mặt mà độ sinh nữa. Là tịnh pháp, và như vậy thì chúng ta hiểu rằng là đạo Phật nó không hẳn là thiện, mà đạo Phật là thanh tịnh. Thanh tịnh cho nên mới gọi nó rằng là diệu pháp liên hoa. Đó là một cái sự mà giáo pháp thanh tịnh. Như vậy thì khi mà một người mà hiểu như thế thì đương nhiên người đó sẽ chăm chỉ vô cùng, không phải chỉ làm thiện, và người ấy chăm chỉ vô cùng trong vấn đề độ sinh. Và độ sinh ấy là không phải độ sinh có giới hạn, mà độ khắp muôn nơi, không phải chỉ độ một loài mà độ muôn loài. Cho nên vì vậy mới phát một cái nguyện dõng mãnh là gọi là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Còn nếu không thì không có nói câu đó, cho nên chỉ có Phật Pháp nói như vậy. Cho nên vì như thế mình có thể thấy rằng là thiên thần quỷ vật gì đó mà cái sức mà gọi là bác ái đó chỉ là một trên muôn của Đức Phật. Tại vì chỉ được một loài, còn Đức Phật là muôn loài. Do đó chư thiên đó cũng phải gọi là lễ bái Đức Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật mới được coi là thiên nhân chi đạo sư mà tứ sinh chi tử phụ. Cho nên tất cả sinh linh đều nương vào Đức Phật mà được cứu. Ngoài Đức Phật ra, không có một người thứ hai cứu hết chúng sinh. Chỉ có một mình Đức Phật. Cho nên chính vì như vậy mà nói là một mình Đức Phật là chỉ có cái quả vị Phật. Cho chính vì thế mà Đức Phật mới độ chúng sinh để mà chúng sinh đều trở thành Phật. Và cứ mỗi một chúng sinh nào đó trở thành Phật thì lại vô số chúng sinh để được nhờ. Vì như vậy mà mới nói rằng là phá hoại một đời Phật Pháp của một Đức Phật tội còn nhẹ hơn rằng là tiêu diệt Bồ Đề Tâm của một người. Mà cũng vì như vậy đấy mà Đức Phật mới nói rằng là bố thí thượng phẩm ấy chính là khai thị Bồ Đề Tâm cho người khác. Đó là gọi là chân thật bố thí Ba La Mật Đa. Tại vì khi mà một người mà phát được cái tâm nói trên đó thì người ấy dưới cái con mắt của cái tâm Bồ Đề đó, người đó nhìn tất cả đều là pháp xuất gia, không phải pháp tại gia. Cho nên đều là công đức. Nếu là pháp tại gia thì là phúc đức, còn nếu là pháp của xuất gia thì thấy đều là công đức. Cho nên cả ba nghiệp từ tư tưởng cũng là cái để cứu độ chúng sinh, hành động cũng là mọi việc làm để cứu độ chúng sinh. Qua cái tâm cứu độ chúng sinh đấy, mọi suy nghĩ đều là suy nghĩ độ sinh, mọi hành động đều là hành động độ sinh. Cho nên qua cái tâm thanh tịnh nói trên đó được coi giống như rằng là Tỳ Lô Giá Na Phật, mà sự và lý là Phổ Hiền mới lại Văn Thù. Cho nên rằng là nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó thì cái sự phát tâm đó sẽ làm cho mình cái tư duy của mình là cái tư duy của Văn Thù, cái hành của mình là cái hành của Phổ Hiền, cái sự sinh hoạt của mình hàng ngày là Quan Âm, tức là vấn đề cứu khổ cứu nạn, và cái tương lai của mình là Di Lặc, tức là một cái tương lai thành Phật. Thì nó khẳng định là như thế. Thì như vậy đó mới biết rằng là phát vô thường tâm nó quan trọng đến giường nào. Và phát quan vô thường tâm á, thì như Đức Phật nói, thấy phát tâm là biết ngay có thành Phật. Thành thử ra nếu mà chúng ta với một cái tâm tại gia mà chúng ta có thờ phụng Văn Thù đi nữa thì chúng ta cũng bao giờ gần được Ngài. Tại vì cái tư tưởng của Văn Thù với tư tưởng của mình nó hai đường khác nhau. Một cái tư tưởng là độ sinh, một cái tư tưởng là tự độ, tức là chỉ lo cho mình. Và sự hành của Phổ Hiền cũng ngược lại với mình. Cho nên mình và Văn Thù và Phổ Hiền cách xa lắm. Cho nên sinh hoạt của mình không phải là Quan Âm. Sinh hoạt của mình là xin xỏ và cầu cứu. Còn sinh hoạt của Quan Âm không có xin xỏ và không có cầu cứu, mà chỉ có lắng nghe và cứu giúp. Cho nên hai cái sinh hoạt khác hẳn nhau, hai cái tư tưởng khác hẳn nhau, hai cái hành động khác hẳn nhau, thì tất nhiên kết luận hai cái tương lai khác hẳn nhau. Như vậy thì cái tương lai của Di Lặc và tương lai của mình khác hẳn nhau. Và mình với Văn Thù, mình với Phổ Hiền, mình với Quan Âm, mình với Di Lặc gì đó là đối nghịch với nhau. Cho nên vì vậy, đó đây là tại gia và thằng kia là con đường của xuất gia. Vì vậy mới nói rằng là cứu cánh của cái vấn đề tu tập nó là phát tâm là cánh cửa trước nhất chính yếu để vào trong cái đạo giải thoát, để vào trong cái cảnh giới của sự xuất gia. Nhưng mà chúng ta thì từ người tu sĩ, người cư sĩ, có đôi khi thì chúng ta có rất là nhiều cái điều mà gọi là chúng ta bỏ qua, là giống như cái vừa hồi nãy tôi nói là về cái vấn đề định, tức là cái định đó là cần tới cái nguyện ghê lắm. Tại cái nguyện đấy nó mới duy trì cái tinh thần mà không quên và thường làm. Cho nên vì vậy nó là sự tu định. Vì vậy cho nên khi mà cái sự tu á, mà cấp bách á, là lập nguyện. Tại vì lập nguyện thì mới được, mới biết làm lâu dài, mới nhớ theo cái nguyện của mình mà làm lâu dài. Cái sự làm lâu dài và không quên á, đó là về định. Thế chúng ta mở đầu thì chúng ta chỉ có bắt tay vào cái công việc là học giới, rồi sau đó học khỏe. Chúng ta thường có vẻ như rằng là không có màng gì tới cái vấn đề lập nguyện. Bởi lẽ rằng là nếu chúng ta lập nguyện thì chúng ta chỉ có nguyện rằng là cho con được thế này, nguyện là cho con thế kia, và chúng ta nên sửa lại, cầu cho con được cái này, cầu cho con được cái kia, chứ không phải nguyện. Nguyện là cho thiên hạ, cầu là cho bản thân của mình. Còn nguyện là làm những cái gì đó lớn lao hơn cái cho mình. Thì là nguyện. Cho nên rằng là thiếu đi một cái tinh thần của nguyện và thiếu đi một cái tinh thần của sự phát tâm. Cái sự phát tâm đấy là gieo mọi cái nhân duyên, độ sinh tức là gọi là thanh tịnh giới, thanh tịnh hành, gọi là Bồ Tát giới, Bồ Tát hành. Và cái nguyện kia là duy trì cái Bồ Tát giới đó, gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo, thế thế, cái nguyện như vậy. Thì thế thế là định, Bồ Tát hành ấy là giới, mà do nơi cái trí tuệ hiểu biết được rằng là những thứ đó sẽ đưa mình và mọi người đến cái cứu cánh gọi là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Cho nên vì vậy cần mẫn ghê lắm làm. Vì vậy cho nên rằng là hiểu rằng thân này là thân tại gia, tâm kia là tâm xuất gia. Và tâm xuất gia ấy về sau này sẽ thành thân xuất gia. Thì thân tâm ấy đều là thân tâm xuất gia, là thân tâm của vô thượng. Là vô thượng, thân vô thượng tâm. Từ nơi cái vô thượng pháp, gọi là vô thượng thanh tịnh pháp, mà thành được cái gọi là chính báo nói trên đó. Thì như thế đấy. Cho nên rằng là rất là chăm chỉ, cần mẫn, tinh tiến, nỗ lực, nhẫn nhục mà thực hiện những cái pháp độ sinh, là tích lũy những cái pháp độ sinh đó, đó trong từng mỗi niệm, tức là trong từng sát na gian của hiện tại. Tại vì có người tu học quên đi một cái điều, mọi cái tương lai của mình nằm ở trong những cái giây phút của hiện tại này. Nếu mình bỏ qua nó thì cái khi mà cái điều mà đại họa nó lâm đầu á, thì mình không có trở tay kịp. Còn nếu mà khi đại họa chưa tới, còn ở đằng xa, thì giờ đây mình cố gắng tích lũy công đức để đương đầu với đại họa. Do nơi tích lũy công đức mà mình exit, mình rẽ đi ngã khác, không có tiến tới cái ngã của đại họa. Ngã của đại họa đó là ngã của tại gia. Và do vì rằng là mình tích lũy những cái công đức của xuất gia, mình sẽ tách ra trên cái con đường của xuất gia. Và vì như vậy, vượt qua rất là nhiều cái gọi là kiếp nạn, khổ nạn. Mà như là đôi khi thì trong kinh tổ sư này kia cũng sách tiến mình, cũng nói để cho gọi là mình cảm thấy dễ đi, để cho mà mình còn hăng say. Chẳng hạn nói rằng là lễ Phật nhất bái tội diệt hà sa, niệm Phật nhất thanh phúc tăng vô lượng, lễ Phật nhất bái tội diệt hà sa. Thì khi mà thực sự ra rằng là mình lễ Phật theo một cái tinh thần của cái vấn đề mà gọi là xuất gia, mỗi một cái mà lễ Phật hay niệm danh xưng Phật là mình dâng lên Đức Phật bằng tinh thần của Phật, tức tinh thần của xuất gia là bằng lấy sự độ sinh để mà dâng lên Đức Phật. Mỗi một niệm Phật, mỗi một lễ Phật đều là một cái sự độ sinh hết đó. Thì đương nhiên rằng là gọi là lễ Phật nhất bái tội diệt hà sa, thì thực sự là nó thành như vậy. Nếu mà mình niệm Phật mà để cho tâm của mình có Phật ứng hiện, thì từ đó mình sẽ thấy phúc tăng vô lượng. Cho nên mình đừng quên là Lục Tổ Huệ Năng nói rằng trước tiên hết là để nói tới Ngài Hoằng Nhẫn trước đi. Ngoài Hằng Nhẫn là thầy của Lục Tổ Huệ Năng, Ngũ Tổ nói như vậy nè: quý vị cả ngày chỉ cầu phúc điền mà không hề cầu xuất ly sinh tử khổ hải. Thử nghĩ xem, tự tính mà mê đi rồi, phúc nào cứu quý vị đây? Chính xác là như thế. Cho nên chúng ta có phúc như cõi trời, như thiên chủ, phúc ấy cũng không cứu được mình chấm dứt được sinh tử luân hồi. Cũng cứu được, cũng chết thôi. Cho nên rồi chư thiên cũng ngũ suy tướng hiện. Lý do, tại vì cái thiện pháp của chư thiên làm cũng trong vô thường. Tức là thiện pháp ấy làm không phải là thế thế, mà gọi rằng là không phải là hư không hữu tận mà ngã nguyện vô cùng, mà gọi rằng là làm thật là nhiều nhưng có lúc không. Cho nên vì như vậy hưởng được rất là nhiều nhưng cũng có lúc cạn. Hai nữa, khi sinh lên cái cõi trời thì lại không có cái nhân duyên để mà tu bổ thêm phúc đức, mà chỉ có nhân duyên để mà hưởng phúc đức. Càng hưởng thì phúc đức nó càng mòn, và lại không có cái nhân duyên để mà tăng trưởng. Tại vì không có tinh thần độ sinh, cho nên chung cục khi mà phúc nó mòn hết thì ngũ suy tướng hiện, và rồi thì lại rớt xuống sinh tử. Cho nên rằng là nếu mà không nhận ra được cái tự tính, tức là cái bản tâm giác ngộ xưa nay á, thì phúc nào cứu được đây? Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói như vậy. Chỉ lo tu phúc, mà chỉ lo tu phúc là thế nào? Ngài Huệ Năng nói như vậy: xây chùa, tạo tượng, trai tăng, ấn tống, thấy đều là phúc đức. Đừng lầm phúc đức là công đức. Công đức từ nơi pháp thân sinh khởi, không phải do những thứ nào khác mà thành, mà từ nơi cái pháp thân của mình sinh. Pháp thân ấy là thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp ấy là pháp xuất gia của Đức Phật, là cái pháp mà đưa con người ra khỏi nhà lửa. Công đức nằm ở đó. Cho nên thực hiện cái pháp ấy thì mới thành tựu được công đức. Còn không phải thực hiện cái pháp ấy thì đều là phúc đức. Đã là phúc đức thì tự tính nhược mê phúc hà khả cứu. Ngũ Tổ nói như vậy. Tự tính đã mê thất đi rồi, phúc nào cứu cho nổi. Thế thì mình phải hiểu rằng là đối với lại chư Tổ á, thì là nói là mọi công đức là từ pháp thân mà sinh. Mọi công đức ấy từ nơi gọi rằng là chân tâm của mình đó mà nó phát sinh. Cho nên cái người mà khi mà khởi ra được cái gọi rằng là Phật tính của mình á, thì tự dưng ra người ấy có thể hoàn thành mọi công đức. Còn với cái tâm tại gia không thành công đức được, tại vì công đức đều biến thành phúc đức. Có nghĩa là phàm làm được một cái điều gì, cái rằng là lật đật biến nó thành phúc đức là cho con. Đó. Mà nếu mà là công đức á, thì phàm làm được một cái điều gì thì cũng cho cái pháp nói trên đó được tăng trưởng, được kiên cố, được bất thối. Cho nên chư Tổ dạy rằng mình tu tập thì mình chỉ cầu một điều là Bồ Đề tâm bất thối. Cầu cho hết thảy chúng sinh đều được như thế. Và độ sinh là tiên quyết, là muốn cho chúng sinh Bồ Đề tâm bất thối thì điều tiên quyết phải làm cho chúng sinh phát tâm cái đã. Có phát tâm rồi thì mới có chuyện mà là tu tập cho nó kiên cố và bất thối. Còn ngày nay là đến phát tâm còn chưa có, lấy gì mà kiên cố và bất thối? Mà đã không kiên cố và bất thối mà không có Bồ Đề tâm thì tất nhiên là tâm gì đây? Tức là tâm tại gia. Tâm tại gia ấy là tôi. Và như thế thì mọi điều làm đều quy về tôi. Đó là cái thói quen của phàm phu. Cho nên phàm phu phóng sinh cũng cho tôi, bố thí cũng cho tôi, thậm chí đi chùa hộ trì tam bảo cũng cho tôi, thậm chí tới mà rằng là gọi rằng là bỏ thùng phước xương cũng cho tôi. Tất cả mọi cái sự là cho tôi, là đều cầu nguyện cho tôi, tức là cầu nguyện cho, tức là cái tâm ấy đều hồi hướng về tại gia, nó không phải là hồi hướng về xuất gia. Cho nên nếu cái tâm mà xuất gia phát ra thì đương nhiên cái gì cũng là vì chúng sinh. Vì chúng sinh mà tôi xây dựng chùa tháp, vì chúng sinh mà tôi hộ trì tam bảo. Đó. Cho nên vì chúng sinh mà tôi làm tất cả điều đó, cho nên rằng là để cho chúng sinh thấy Phật, để cho chúng sinh nghe pháp, để cho chúng sinh phát tâm. Đó là vấn đề vì chúng sinh. Để cho chúng sinh phát tâm, mà khi chúng sinh phát tâm thì chúng sinh xuất gia thành công, thì chúng sinh giải thoát. Mà không phải một người giải thoát là mình cứu được một người. Nếu mà mình cứu được một người là mình cứu được vô lượng người. Tại vì một người giải thoát, người ấy sẽ cứu vô lượng người. Người ấy sẽ phát nguyện rằng là vô biên chúng sinh thể nguyện độ. Nếu mà vô lượng người phát tâm vô biên chúng sinh thệ nguyện độ, thì có lẽ vô biên chúng sinh đều được độ thật. Như vậy thì khi với cái tâm như thế thì mình, cho dù là mình niệm Phật, cho dù mình lễ Phật, cho dù mình ngồi thiền, thấy đều là vì chúng sinh. Cho nên đi đứng nằm ngồi gì đó, Đức Phật mới dạy mình một điều: đương nguyện chúng sinh. Ngồi tụng kinh cũng phải đương nguyện chúng sinh, ngồi thiền cũng đương nguyện chúng sinh, đi ngủ cũng đương nguyện chúng sinh, đi tắm cũng đương nguyện chúng sinh, thậm chí đi hát cũng đương nguyện chúng sinh. Thành ra Đức Phật mới dạy cho mọi người cái điều nói trên đó. Như vậy thì nếu mà chúng ta chiếu đúng theo cái tinh thần như vậy thì có phải nói là mỗi niệm của mình nó đều là niệm xuất gia, tức là đều niệm vì người, không còn có tôi nữa. Không còn có tôi có nghĩa là không còn cái niệm của tại gia nữa. Không còn mọi niệm của tại gia nữa là có nghĩa là bắt đầu tận diệt khổ và tập. Tức là bắt đầu bước sang địa hạt của đạo và diệt. Thành ra vì như thế, đời sống của những người xuất gia ở thế gian này đó, tức là đương nhiên rằng là Đức Phật đều phải dạy cho cái gọi là tịnh hành. Tịnh hạnh á, hay còn gọi là tịnh hành. Qua kinh Hoa Nghiêm, nguyên một phẩm gọi là tịnh hạnh phẩm, là đi đứng nằm ngồi gì đấy đều vì chúng sinh, vì chúng sinh, vì chúng sinh. Cho nên niệm Phật cũng vì chúng sinh, ngồi thiền cũng vì chúng sinh, và chúng sinh thì ngược lại, ngồi thiền hay niệm Phật gì cũng cho mình. Do đó chúng ta mới thấy rằng là đối với thiền sư á, thì thiền sư á nói theo cái tinh thần của xuất gia, mình thì nghĩ theo tinh thần của tại gia, cho nên mình nghĩ là thiền sư nói làm sao á, nói giống người say. Cho nên rằng là Triệu Châu Tùng Thẩm là một vị đại cao tăng của thiền tông, được cái giới của thiền tông tôn xưng là cổ Phật. Thì ngài khi có một bà lão tới nói rằng là xin hòa thượng dạy cho con cái pháp nào nhanh nhanh á, bởi vì con già rồi, gần đất xa trời rồi, không còn nhiều thì giờ để tu tập nữa, cho nên hòa thượng dạy cho con cái nào mà nhanh nhất có thể giải thoát, có thể thành Phật. Ngài bảo được, dễ lắm, vậy tôi bày cho bà, và về bà làm mọi cái chuyện mà thiện pháp, rồi thì bà hồi hướng rằng nguyện đem mọi cái công đức có được hồi hướng hết cho pháp giới chúng sinh đều được thành Phật đạo, và tôi là người thành cuối cùng để độ sinh. Bà lão này nói là hòa thượng có, hòa thượng nói chơi hay là nói thật đây? Tôi đây hỏi hòa thượng cái pháp nhanh nhất, hòa thượng bày cho tôi cái lâu nhất, tức là tôi là người thành Phật cuối cùng, tức là đương nhiên là lâu nhất rồi. Thế hòa thượng nói chơi hay nói thật? Thì dĩ nhiên hòa thượng không có nói chơi bao giờ hết, hòa thượng nói thiệt. Thì cái người mà phát Bồ Đề Tâm á, thì người ấy là người sẽ thành Phật. Và nếu không phát Bồ Đề Tâm thì không, thì sẽ không có chuyện thành Phật. Tâm tại gia luôn luôn coi tôi là quan trọng. Cho nên tâm tại gia nghĩ rằng là tôi phải thành Phật trước chứ. Cái gì cũng ưu tiên cho tôi chứ. Mà nội cái vấn đề mà thành Phật mà ưu tiên cho tôi thì nó cũng đã thành tại gia rồi. Nếu cái mà không còn có tôi nữa, cho hết mọi thứ của tôi và cho luôn cả cái tôi, giống như tôi nói rằng là từ cái mà hạ phẩm bố thí cho đến trung phẩm bố thí, là Đức Phật cho sạch sanh mọi cái thứ liên quan tới tôi, còn cái tôi đâu để mà cầu, để mà cho. Thì nhờ cho sạch sanh sanh như vậy mà mới thành tựu được cái pháp thanh tịnh, cái pháp vì chúng sinh 100%, không còn có một cái gì tôi trong nó. Tôi đến độ mà cái vấn đề mà đó tôi cũng cho hết chúng sinh, cái vấn đề mà thành Phật tôi cũng cho luôn chúng sinh nữa. Cho nên vì vậy 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo trong đó đều nói: nếu như con đây mà không độ được chúng sinh như ý thì con thề không thành chính giác. Như thế thì sự thành Phật và sự độ sinh, Pháp Tạng Tỳ Kheo đã coi sự độ sinh trọng hơn là thành Phật. Đó là những cái lời mà gọi là phát nguyện trước Thế Tự Tại Vương Như Lai của Pháp Tạng Tỳ Kheo, là tiền thân của Đức Phật A-di-đà. Cho nên, địa tạng, địa ngục, vì không thể bất thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, chúng sinh độ hết rồi Ngài mới thành Bồ Đề. Đó là những lời thệ nguyện của Ngài trong Địa Tạng Thập Luân Kinh. Rồi thì, A Nan, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Thì Đức Phật xoa đầu thọ ký cho, tương lai sẽ thành Phật. Thành ra, cái vấn đề là mình không còn thời gian nữa, mình phát một cái tâm nào để kịp thành Phật trong tương lai. Chiêu Châu tùng thẩm chỉ dạy cho bà kia chính xác, phát vậy đi, cuối đời tương lai sẽ thành Phật. Vậy là nhanh. Bây giờ có dạy cho tu cái gì đi chăng nữa thì đúng là không kịp thời gian. Dạy phát tâm là cách tu nhanh nhất. Phát tâm, thấy phát tâm, biết có thành Phật. Thấy có bò, biết có sữa. Thành thử do đó thì mới thấy được cái vấn đề mà gọi là Đức Phật tiên quyết là nói rằng là mình muốn học Phật thì mình phải đi theo Đức Phật, mình phải đứng cái lìa Đức Phật, cho nên gọi là quy y. Và quy y Phật đó, thì phải phát cái tâm giống Phật thì mới theo được. Còn nếu quy y Phật mà không phát cái tâm giống Phật thì lại chúng ta lại cũng cứ nói thiệt đi, thì thiếu gì cái người mà Phật tử, Phật giáo đồ mà học Phật mà tâm họ không có giống Phật tí nào. Cho nên Phật thì sẵn sàng độ nhất thiết chúng sinh trong số đó có họ, cho nên họ mới tôn thờ Đức Phật. Thế nhưng mà họ thì lại không sẵn sàng độ nhất thiết chúng sinh, thành ra trong chúng sinh không có họ, họ chẳng có giá trị gì hết. Nhưng mà trong nhất thiết chúng sinh thì có Phật, là vì rằng là Phật là nơi nương tựa của nhất thiết chúng sinh. Họ học Phật nhưng mà họ lại không có một chút xíu nào tính chất của Phật ở trong đó, cho nên họ thực là vô giá trị với nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy mà bảo phong sinh bố thí gì họ tại sao phải làm. Ông hỏi Đức Phật là tại sao Đức Phật phải cứu họ, tại sao Đức Phật phải cứu hết chúng sinh. Họ lại nghĩ là Đức Phật cứu họ là đương nhiên, vậy Đức Phật mới từ bi. Vậy thì tại sao họ không tự đáp là đương nhiên mình phải phóng sinh, mình phải bố thí, tại vì học từ bi. Tại sao mình đáp như vậy? Thành ra đó mới thấy rằng là do nơi cái tâm địa mà cái hiểu biết, cái nhìn, cái nhận thức nó khác một trời một vực. Cái phát tâm kia thì tự nhiên cái hiểu biết, cái nhận thức đó là đại phúc cho chúng sinh, là phúc lớn cho chúng sinh. Còn cái mà tâm tại gia này là cái đại họa cho chúng sinh, bằng những cái tâm mà đặt những cái câu hỏi tại sao tôi phải làm lợi cho kẻ khác. Còn nếu mà phát một cái tâm giống như chư Phật thì cái vấn đề là hiểu ngay là tại sao, và nghĩ rằng là nếu tôi muốn giải thoát tôi phải độ sinh, và do vì như vậy tôi rất là tri ân chúng sinh. Chúng ta hãy nghĩ giống như vậy. Chúng ta hãy nghĩ giống như cái phương cách độ sinh á, nên chúng ta sẽ thấy rằng là chẳng hạn Cà Diếp đi mua cái nghèo của bà già, nhờ như vậy mà bà kia thoát khỏi cảnh nghèo sinh thiên. Và mình Bồ Tát đó đi độ chúng sinh đấy là chỉ có để trao cho chúng sinh một cái gì, một cái sự cứu độ ngấm ngầm ở bên trong đó, là cái vấn đề gọi là cái nhân duyên với Bồ Tát. Cũng giống như hồi xưa mà chư Phật bắt chư Tăng đi khất thực mà Đức Phật không có mở đầu, Đức Phật không có mở lập một cái đạo tràng cố định mà ở chết một chỗ, và Đức Phật bắt chúng Tăng là phải đi hành cước khắp mọi nơi, để đến mọi nơi, mọi vùng, khiến cho mọi người ở khắp mọi nơi có thể tiếp xúc với lại Tăng. Rồi thì cái pháp khất thực đó là để giúp cho người ta mới cúng dường. Thì khi người ta cúng dường chư Tăng thì tự nhiên người ta có cái nhân duyên, cái công đức cúng dường chư Tăng, cúng dường người giải thoát. Người do vì rằng là trợ giúp cúng dường người giải thoát thì có nhân duyên mới giải thoát, nhờ có nhân duyên giải thoát mới độ được. Cho nên vì như vậy, cõi trời có người dễ độ hơn là cõi Tam Mắc Đạo. Tại vì Tam Mắc Đạo không biết làm mấy chuyện đó. Mà nếu mà chúng ta là Phật giáo đồ mà chúng ta không biết làm mấy chuyện đó luôn, chí nguy. Thì cái cơ hội giải thoát của chúng ta nó cũng gọi là xa vời lắm, nó cũng kề cận ta mắc đạo lắm. Tức là mình không có thể có được những cái mà nhân duyên của sự giải thoát. Thành thử ra cúng dường như vậy á là để gieo cái nhân duyên với lại người giải thoát, tức là hình ảnh của tăng. Còn Bồ Tát đạo lại còn tích cực hơn, là không phải mình đi xin để mà kết duyên, mà mình đi cho để kết duyên, đi bố thí để kết duyên, đi phóng sinh để kết duyên. Thì những con chim, con cá, những người nghèo, người khổ ấy kết cái duyên với Bồ Tát đạo để cho người tu Bồ Tát đạo thành tựu cái hạnh tu Bồ Tát. Thành do đó, đó là những thiện tri thức giúp cho người tu Bồ Tát đạo thành tựu cái hạnh của Bồ Tát, công đức vô cùng. Cho nên chúng ta đừng quên, phá hoại cũng là sự giúp đỡ, mà vì vậy để Bà Đạt Đa được Đức Phật cho là thiện tri thức của Ngài đã giúp cho Ngài thành Phật. Vì thế mà cho dù là Đề Bà Đạt Đa có ở dưới đáy của địa ngục đi chăng nữa cũng vẫn được Đức Phật thọ ký thành Phật trong tương lai vắng mặt ở trên đỉnh núi Linh Thú Sơn. Và Đức Phật vẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau này thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Và như thế thì mình hiểu rằng là Bồ Tát Đạo lợi hại đến cái cỡ nào. Tức là cứ phàm có cái nhân duyên với lại những cái Bồ Tát Đạo đó thấy đều trước sau gì cũng được đắc độ. Cho nên rằng là nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta không những là chỉ xuyên chăm chỉ tu Bồ Tát Đạo, mà chúng ta còn gọi rằng là hết tất cả những cái thắc mắc của một cái tâm hồn gọi là thiếu thiện pháp vô cùng, là khi hỏi tại sao tôi phải làm mấy chuyện thiện. Tại tôi là người thiện. Còn tại sao tôi không làm những chuyện thiện? Tại vì tôi là người bất lương và tôi là người thiếu lương thiện, cho nên tôi không thích làm chuyện thiện. Tôi rất là mộ Quan Thế Âm Bồ Tát là bởi vì Ngài cứu khổ, cứu nạn, là bởi vì đó, trong số những người được cứu khổ đó có tôi, cho nên tôi rất là vui mừng, tôi rất là kính trọng Ngài. Tại sao tôi không suy từ đó ra và tôi sẽ nghĩ rằng là muôn loài nó sẽ vui mừng và nó kính trọng tôi bởi vì đó, tôi là một tiểu Quan Âm. Bởi vì tôi là một cánh tay của Quan Âm. Là bởi vì tôi là một con mắt của Quan Âm. Thế khi mà tôi thờ phụng Quan Âm mà tôi theo dấu chân của Quan Âm thì đương nhiên tôi cũng bước theo những cái dấu chân mà cứu khổ cứu nạn. Và tôi cũng hành động cứu khổ cứu nạn và tôi cũng tư duy sự cứu khổ cứu nạn, tư duy là con mắt, hành động cứu khổ cứu nạn đấy là cánh tay. Thì như thế thì cái khi mà phát tâm á, thì tự nhiên trực nhận ra Quan Thế Âm và tự nhiên trở thành một cái nhân duyên là quyến thuộc Quan Âm. Như hôm nọ tôi có nói, chúng ta có hai nhân duyên với Quan Âm. Một là nhân duyên hàng xóm, hai là nhân duyên thân bằng quyến thuộc. Nếu là nhân duyên thân bằng quyến thuộc á, thì mình làm việc của Quan Âm, mình nhìn cái nhìn của Quan Âm, mình hiểu cái hiểu của Quan Âm. Đó. Như thế mình là con cái, mình là tay mắt của Ngài. Còn nếu mình chỉ biết Ngài, thấy mặt Ngài, nhưng mà mình không có làm việc với Ngài, mình cũng không có hiểu Ngài, mà mình với Ngài là hai ngả, hai đường khác hẳn nhau, nhưng mà luôn luôn thấy nhau, thì như vậy thì mình với Ngài là có cái nhân duyên giống như là hàng xóm. Tức là mình mỗi ngày đều thấy hàng xóm, nhưng mà mình không có chia sẻ gì với hàng xóm hết. Còn con cái của mình á, thì chia sẻ với nhau. Nếu mình chia sẻ với lại Ngài, thì như thế đấy là mình là thân bằng quyến thuộc của Ngài, chứ không phải là nhân duyên hàng xóm. Còn thường thì nếu mình tu tập mà mình phát cái tâm tại gia mà thờ Ngài thì Ngài luôn luôn là một hàng xóm của mình chứ không phải là quyến thuộc. Cho nên tôi nói một cái mà gọi là ví dụ rằng là rất là cụ thể. Thành ra đều có nhân duyên với Quan Âm, nhưng mà một cái nhân duyên chỉ thấy Quan Âm mà không thấy được cái trí tuệ của Quan Âm, tức là cái hiểu Quan Âm và việc làm Quan Âm, mà chỉ thấy tướng của Ngài thôi. Thì như vậy đó, cái nhân duyên ấy không giúp gì mình. Mà cái nhân duyên mà giúp mình là cái nhân duyên là mình có thể là trợ thủ của Ngài, có thể là một cánh tay của Ngài, cùng Ngài đồng hành, gọi là bất thối Bồ Tát vì bản lữ, thì như thế may mắn hơn cho mình. Thế bây giờ tôi cũng có thể nói một cái ví dụ cụ thể như vậy. Ví dụ như tôi dẫn một số người Phật tử đồng hành với tôi đi giúp đỡ những cái người nghèo khổ, thì tôi có hai cái nhân duyên. Một cái nhân duyên đứng cùng với tôi một hướng, và một cái nhân duyên là chi chít những người ngồi đối diện với tôi. Những người ngồi đối diện với tôi có một cái nhân duyên là họ thấy tôi và tôi là người giúp đỡ họ. Những người không thấy tôi mà đứng cùng hàng với tôi cho nên đâu thấy tôi, họ thấy một cái thấy cùng với tôi là thấy những cái người nghèo khổ kia cần phải cứu giúp. Họ cùng làm một việc với tôi là sẽ hợp lực với nhau để mà an ủi và giúp đỡ những người kia. Thế thì hai cái nhân duyên đó với tôi, nhân duyên nào là nhân duyên mà khá hơn? Một cái nhân duyên là không thấy tôi nhưng thấy cái thấy của tôi là thấy những cái người nghèo khổ, thấy được cái việc làm của tôi là cho cùng tôi làm chuyện đó và cùng tôi thấy chuyện đó. Còn đằng kia không thấy cái thấy của tôi, họ chỉ thấy cái thấy của họ là họ thấy tôi và họ chỉ nghĩ đến cái việc của họ là họ xin mình giúp đỡ. Còn đây tôi và những người này hợp tác để giúp đỡ và đồng thấy một cảnh, đồng phát một tâm, đồng làm một việc. Hai nhân duyên. Nhân duyên kia không có đồng gì hết, nhân duyên này đều đồng. Như vậy, nếu mình thấy cái thấy của Quan Âm là cái thấy từ nhãn, vậy mình thấy mặt của Quan Âm mà không thấy được cái từ nhãn, thì nhân duyên nào hơn đây? Nếu mình chỉ mãi mãi là một cái nhân duyên đối với lại Quan Âm, nhìn thấy Quan Âm thôi, để cầu xin, hay mình sẽ là một cái nhân duyên là đứng ở sau lưng của Quan Âm, để cùng với Quan Âm nhìn về một phương, một hướng bố thí, giúp đỡ, cùng làm với Quan Âm một chuyện, cùng cảm được một cái cảm với Quan Âm. Mình chọn nhân duyên nào? Nhân duyên này, nhân duyên đồng với Quan Âm là nhân duyên của thân bằng quyến thuộc. Nhân duyên kia là nhân duyên của hàng xóm. Thì chúng ta chọn nhân duyên nào? Chúng ta sẽ chọn cái nhân duyên là cả ngày nhìn thấy Quan Âm nhưng mà không bao giờ thấy được cái thấy của Quan Âm, cái từ nhãn. Mình thử khởi từ nhãn của mình lên nhìn đi, thì mình sẽ xoay lập tức cái chiều thấy. Nếu như người ngồi kia chỉ nhìn bằng cái con mắt cầu được cứu mà không nhìn bằng con mắt của từ nhãn, thì họ chỉ thấy Quan Âm mà không thấy được cái từ nhãn của Quan Âm. Nếu họ cũng khởi từ nhãn thì họ sẽ trở thành đứng sau lưng Quan Âm và họ cũng sẽ nhìn chúng sinh dưới một con mắt không phải để cầu xin mà dưới một con mắt gọi là từ nhãn thị chúng sinh. Thì họ là thân bằng quyến thuộc của Quan Âm. Như vậy thì chúng ta có hai cái nhân duyên với Quan Âm, một cái nhân duyên tại gia, một cái nhân duyên xuất gia. Một cái nhân duyên tại gia gọi là nhân duyên hàng xóm, và nhân duyên xuất gia gọi là nhân duyên thân bằng quyến thuộc. Và nếu chúng ta có cái nhân duyên xuất gia thì sau này chúng ta sẽ giải thoát. Và nếu chúng ta chỉ có cái nhân duyên tại gia thì vĩnh viễn chúng ta không bao giờ giải thoát, cho dù là luôn luôn có nhân duyên với Quan Âm. Nhưng có một cái nhân duyên hàng xóm không được giải thoát. Và dĩ nhiên Quan Thế Âm thiết tha muốn kéo mình về cái nhân duyên từ nhãn, muốn kéo mình về với lại cái nhân duyên của giải thoát là bố thí thay vì xin xỏ, độ sinh thay vì cầu độ. Quan Thế Âm luôn luôn mong muốn như vậy. Thì chúng ta trong cái chuyện mà tu học của chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng mà thực hiện. Nếu mà chúng ta nhận ra cái nhân duyên với lại Quan Thế Âm nào là nhân duyên chân chính. Thì thói thường thì tôi thấy tuyệt đại đa số là họ cứ nghĩ một cách đơn giản lắm, là họ gieo một cái nhân duyên tại gia với Quan Âm, tức là một cái nhân duyên luôn luôn ngồi đối diện với Quan Âm để xin, mà không bao giờ gieo một cái nhân duyên cùng Ngài làm bạn lữ. Nó nghĩa là bất thối Bồ Tát vì bạn lữ này mà. Các vị đại Bồ Tát đó là hàng bất thối, mình sẽ là đồng hành với lại các vị Bồ Tát ở trên con đường độ sinh, thì gọi đó là thánh chúng, gọi đó là thân bằng quyến thuộc của Bồ Tát, thân bằng quyến thuộc của chư Phật. Cái sự tu tập của mình nếu không phát cái tâm xuất gia không thể nào mà mình trở thành thân bằng quyến thuộc. Cho nên lục tổ Huệ Năng nói chính xác lắm, mọi cái công đức nó từ đó mà sinh. Và nếu không có phát cái tâm vô thượng đó, thì với cái tâm mà tại gia của mình, mọi sự mình đều tại gia hóa. Và khi mình tại gia hóa thì có nghĩa làm thế nào mà xuất gia được đấy? Không xuất gia được có nghĩa là không thể vãng sinh được, tức là không thể ba la mật đa được. Thành chúng ta phải cẩn thận nghĩ cho kỹ mấy cái vấn đề đó, mà đừng có nên tin rằng với tâm tại gia này chỉ cần tha thiết cầu Ngài, Ngài sẽ đem mình đi. Ngài chỉ đem mình đi bằng sự phát tâm mà thôi, bằng tâm thức mà thôi. Ngài không có thể nào mà đem một cái tâm thức ngược lại với lại cái sự xuất gia mà đem nó ra khỏi cái nhà lửa được. Bởi vì rằng là cái tâm ấy là nhà lửa, Ngài không thể đem nhà lửa đi được. Ngài đem mình ra khỏi nhà lửa, chứ không phải Ngài đem nhà lửa đi. Mà cái tâm ấy của mình là cả một cái nhà lửa. Đấy, cái tâm tại gia nói trên. Cho nên vì như thế mà chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề là làm thiện pháp cách mấy đi nữa, tu tập cách mấy đi nữa mà không bằng thông qua Bồ Đề Tâm thì nó cũng là thành nghiệp của sinh tử, cho nên gọi là nghiệp của ma. Đó là chúng ta có thể kết luận rằng tại sao Đạt Ma Tổ Sư trả lời gọi rằng là Phật Tâm Thiên Tử, Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế là có cái biệt hiệu là Phật Tâm Thiên Tử, là vị vua mà có tâm Phật. Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma Tổ Sư: chẩm từ khi lên ngôi tới nay xây 8 ngôi chùa hoành tráng, độ in kinh ấn tống độ tăng vô số, công đức có nhiều không? Đạt Ma đáp một cách thẳng thắn: không công đức gì hết. Tại sao? Tại với tâm tại gia, không phải với tâm xuất gia. Cho nên phúc đức thì có, nhưng mà công đức thì không. Xuất gia được mới là công đức. Còn đã xuất gia không được, thì phúc đức đến mấy đi nữa cũng vẫn là phúc đức, vẫn là tại gia. Và đã tại gia rồi thì không thoát khỏi sinh tử luân hồi. Anh nên nói là nghiệp của ma. Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Và rồi mình cũng thấy Đạt Ma Tổ Sư chứng minh như thế. Nên mình cũng thấy là ngũ tổ cũng như là lục tổ của Thiền Tông đều nhấn mạnh vào cái điểm nói trên đó. Rồi Ngài Đạt Ma mới nói: cho dù rằng là người xuất gia đi nữa nhưng mà không kiến tính thì vẫn là ngoại đạo ở trong nhà Như Lai. Mà cho dù là hàng bạch y cư sĩ đi nữa mà nếu kiến tính thì vẫn thành Phật như thường. Thì có nghĩa là Đạt Ma Tổ Sư nói như vậy là có nghĩa sao? Có nghĩa là cái sự thành Phật là ở nơi tâm chứ không phải ở nơi tướng. Thành ra nói rằng là cho dù là người xuất gia nhưng mà không kiến tính thì cũng chỉ là ngoại đạo. Ngoại đạo có nghĩa là vẫn nằm ở ngoài cái đạo của xuất gia, tức là nằm ngoài quỹ đạo của sự xuất gia. Có nghĩa là không giải thoát. Cho nên phải kiến tính thì mới giải thoát. Tính đây là Phật tính. Phật tính đây là vô thượng tâm, là Bồ Đề Tâm. Là nếu mà thấy nó thì mới sử dụng nó được. Mà khi sử dụng nó thì mọi công đức đều hiển bày. Công đức ấy rõ ràng là chúng sinh được độ, hành giả thành Phật. Rõ ràng là như thế, là công đức như vậy. Cho nên Đức Phật mới kết luận rằng là hễ mà không thấy phát tâm là biết ngay là không có Phật. Thành do đó thì cái vấn đề rằng là chúng ta cố gắng gieo những cái nhân duyên để xuất gia, tức là gieo những cái nhân duyên để ra khỏi căn nhà lửa, tức là vãng sinh về cái cảnh giới của chư Phật, tức là giải thoát ra khỏi mọi sự luân hồi và sinh tử. Thì đó là cái sự mà cứu độ mà to lớn nhất của Phật Pháp mà không có một tôn giáo nào, không có một thiên thần quỷ vật nào làm được ngoài trừ Đức Phật và giáo Pháp của Ngài. Và chúng ta cũng hiểu rằng là Đức Phật cho hết, cho nên Ngài mới thành tựu. Đức Phật cho mọi thứ của Ngài, cho cả cái thân của Ngài và cho chúng sinh cái điều quan trọng nhất là Pháp Bảo. Và như thế thì chúng ta thấy là một khi mà Đức Phật cho sạch sinh sanh, ngã sở và ngã, thì đương nhiên là Đức Phật chẳng còn có một cái gì để cầu cho ngã nữa. Chính vì như vậy mà Đức Phật mới thành Phật Đạo. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân nơi càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo.